2. Chú Hai Quân là người làng Hòa Phước, nằm trên bờ sông Thu Bồn, hình thế giống như một con rùa nằm cạnh bờ bể. Bên đó là một rừng dâu xanh. Chuyện kể lại rằng, lúc khai thiên lập địa, trời đất còn hỗn mang, chưa có con sông Thu Bồn. Tất cả nguồn nước không chảy về phía đông mà cứ chảy lanh quanh ở phía tây, vì ở đó có con giao long khổng lồ hút hết nước. Thuở ấy, thần mưa tính hai lơi đển, có lúc quên cả những việc có thể gây ra cái chết cho cả trăm loài. Một năm, thần mưa quên gọi mây tưới nước xuống phía đông, gây ra những cơn hạn hán khủng khiếp, ao hồ cạn nước, cây cối khô queo. Lưới lửa suốt ngày cứ bập bùng, loài biết bò, loài biết bay, loài có râu, loài không râu đều cháy ra tro bụi. Hồi đó trên non cao có một vị thần tên là Thượng Ngàn, ngài cao to khác thường. Người đời phải có tầm mắt thật xa mới nhìn thấy được ngài trong sáng chiều lộng lẫy. Ngài hay qua lại giữa khoảng trăng sao. Một hôm thì nhìn về hướng đông, biết có cơn hạn lớn, ngài vội vã đi tìm con giao long hút nước. Ngài nhổ sẵn nhiều cụm núi rồi đứng đợi. Con giao long vừa há mồm, ngài lập tức tọng nhiều quả muối vào họng nó. Nó dãy lên làm núi non ào ào sụp đổ, một phen đất chạy, đá bay, giao long bị quật chết, ngã sóng sượt. Xương sẩu nanh vuốt của nó chất thành núi như núi Mỹ Yên, núi Lập Thạch, trùng điệp và lẫm chởm đến 10 dặm. Hiện nay vẫn còn thấy, nước không bị giao long hút cứ tràn ra, vị Thượng Ngàn phải chẻ núi vạch nguồn Chim Đàn, nguồn Thu Bồn và nguồn Ô Gia. Tất cả ba nguồn Chim Đàn, Thu Bồn, Ô Gia ngài cho nhập thành một con sông to, đó là sông Thu Bồn ngày nay. Sông Thu Bồn chảy đến Văn Ly, ngài Thượng Ngàn thì cho chẻ ra làm đôi như đôi tay ôm lấy khu Gò Nổi. Vị Thượng Ngàn còn vạch dọc theo bờ bể sông Trường Giang, sông Tam Kỳ, sông Bầu Bầu. Ngang dọc chỗ nào cũng có sông, có nước đủ cho dân cư nảy nở. Nhưng việc mới lại đẻ ra. Dân cư trên sông Thu Bồn hóa đông đúc, số người đẻ ra nhiều thì số người chết không ít. Nhà cửa dưới âm phủ ngày càng thấy thiếu, mọi việc trở nên phiền phức. Vua Diêm Vương thì thấy cần thiết phải xây dựng thêm nhiều nhà cửa và cung điện. Ngài sai bọn hạ bá mang theo bọn thùng luồng bạch tuộc lên nguồn đốn gỗ. Chúng ngược sông Thu Bồn, hồ mưa gọi gió gây ra những bão táp dữ dội, vặt hết gỗ tốt. Vị Thượng Ngàn phải đánh trả, ngài nhổ những núi to ném xuống, bọn thủy quái thì chết có hàng triệu, thay đặt cả nước. Núi rơi loạn xị cắm xuống đất, có hòn cao ngất như núi Chúa, núi Cu Đê, núi Phò Nam. Có hòn thì làm thành những hình thù kỳ quái như hòn ghê, giống như con sư tử đứng chòm ra biển. Cụm Ngũ Hành Sơn thì giống như năm ngọn tháp chọc trời xanh. Núi Quắp thì giống như một cái vuốt hổ, dải Phò Nam thì giống như đàn cá kình phùng vẫy. Như vậy thì sau những cuộc chiến đấu ác liệt thì núi cũng như sông ở quê nội của cái thằng Cù Lao đã hình thành, hiện nay còn nguyên như cũ. Câu chuyện thì vẫn tiếp tục. Nhờ những trận đánh trả quyết liệt của vị Thượng Ngàn, nhân dân đã sống sót. Nhưng sau trận lục bão thì nạn dịch tả lại hoành hành. Một năm thì bệnh đậu mùa làm chết rất nhiều như rạ. Viên quan với âm phủ thì lo về nhân thế, bộ không ghi hết danh sách. Một số cô hồn phải ở lại trần gian, chúng nổi lên phá phách, bắt mọi người phải cúng lễ. Một số thì thay đổi hình dạng, có lúc thì chúng biến thành chim, thành cá, hoặc hóa thành những ông già, hoặc những người bạn thân thiết. Có người thì đang ngồi nói chuyện với một người bạn, chợt thấy người bạn đó thành hai, giống nhau như đúc. Người nào cũng cho mình là bạn thật, làm không biết đâu là thật, đâu là giả. Bộ ma quỷ thì gieo rắc hoang mang giữa bạn bè, anh em, cha con. Cuộc sống thì lại bị đảo lộn. Vừa lúc đó thì có một vị đạo sĩ ra đời. Ngài biết con đường đi vào trăng sao và con đường đi vào lòng người. Do đó thì thật hư ngài đều hiểu rõ. Ngài cầm chiếc quạt nan, mặc áo vải đi chân đất, nhưng đến đâu thì bọn ma quỷ đều khiếp sợ. Vị đạo sĩ thì dùng bùa chú tập hợp các loại âm hồn giảng giải. Ta không hiểu sao các ngươi cứ làm tổn hại đến sinh linh. Nếu người sống còn lại ít thì tất nhiên việc lễ bái cũng sẽ ít đi. Số chết đi biến thành ma quỷ ngày càng đông thì cái ăn của các ngươi càng bị thiếu. Cái ăn càng bị thiếu thì dễ sinh ra làm bậy. Ta khuyên các ngươi nên tập hợp lại làm giấy khai với Diêm Vương để xin hóa kiếp. Kẻ vì việc nghĩa phải chết thì đầu thai làm bậc thánh hiền hoặc làm thành cây tùng cây bách đùa reo với gió. Kẻ vô tội thì sẽ hóa kiếp làm người đi cày đi cấy. Kẻ phạm tội thì sẽ đầu thai vào muôn loài điểu thú, tự tìm lấy mà ăn, ung dung tháng ngày. Có cần gì phải làm điều phi nghĩa, ta có thể tâu với Nam Tào giúp cho các người làm việc đó. Nếu các người trù trừ thì sẽ mang lấy họa. Bộ ma quỷ nổi lên hú hí om sòm, rốt cục thì chúng sinh làm hai phe. Một phe thì đi đầu thai hóa kiếp, một phe kia thì chứng nào tật nấy thì cứ phá phách trong nhân dân. Vị đạo sĩ thì luyện tai ấn, dùng bùa phép, dồn chúng lại ở những nơi hoang vắng. Ở quê tôi thì bọn cứng đầu cứng cổ đó thì bị nhốt lại ở chòm đa lý. Đó là một mảnh đất hoang, có nhiều cây đa âm u cao vút. Gốc đa xù xì, đầy hang hốc, cành đa thì cao to, lông lá chéo nhau thành một vòm kính mít. Chốc chốc thì vài quả đa rơi lợp đợp, có tiếng rào rào như có ai đang nhảy nhót trên cao. Kẻ bạo dạn nhất qua đây cũng phải co giò bỏ chạy. Vào lúc trời hửng sáng hoặc lúc có mưa lâm thâm thì có người đã thấy bọn quỷ bạch thố năm nanh ngồi đu đưa trên cành cây, vừa ru con vừa chạy tóc, tóc xọa dài tới đất. Ai chẳng may nhìn thấy chúng đều bị nổ mắt hoặc phải học máu trào cơm. Trước ngày tổng khởi nghĩa thì đêm đêm những ngọn lửa ở đó cứ chập chờn, lúc phục tắt như ma trời, trông rất ghê sợ. Vì đạo sĩ dẹp xong bộ ma quỷ thì nhân dân yên ổn làm ăn. Lúc đầu thì họ chỉ biết trồng ngô và cấy lúa. Một hôm thì có một vị tiên nữ tên là Tây Lan đang đi du sơn du thủy thì chợt thấy trước mắt phong cảnh hữu tình. Đó là con sông Thu Bồn giống như một dải tắt lưng của tiên nha múa lượn, hoa màu chảy ra như gấm vóc. Nhớ đến những cảnh những nàng tiên ngồi quay tơ ca hát, bà Tây Lan nghĩ ra bày cho nhân dân ở đây trồng dâu và nuôi tầm. Nhờ bà Tây Lan mà bãi dâu dọc sông Thu Bồn chảy ra xanh ngích, tiếng thôi reo vui, lụa phơi óng ánh. Dân vùng tôi thì lập miếu thờ bà, hai chữ Tây Lan hơi khó nhớ nên mọi người đều gọi bà là bà Tầm. Hôm nào cúng tế thì miếu bà Tầm đều mở cửa, lễ làng thì cứ 3 năm lại tổ chức hát hội để tế bà. Đó là những ngày hội lớn, không có vui nào sánh bằng cái vui đó được. Khi chú Hai Quân ra đời rồi lớn lên thì chú thấy đã có miếu bà Tầm dựng lên thuở nào không biết, cũng đã có con sông Thu Bồn, có chòm đa lý. Trời đất bốn mùa vẫn thay đổi, mùa xuân thì dâu non xanh mướt, cũng là mùa tầm tơi rộn rịp. Mùa hè thì bãi dâu chuyển sang màu xanh đậm, nắng to, đất nứt, đổ nẻ, vừng nổ. Cho đến tháng 9 thì trời bỗng âm u, rồi những cơn mưa tối đất. Con sông Thu Bồn duyên dáng bỗng phềnh to, vùng lên gào thét, giống như con bạch tuộc dương những vòi dài vào các làng xóm, dìm tất cả xuống nước. Giữa dòng nước cuồn cuộn đục ngầu, những cây to bị phạt, kết bè trôi xuôi vung vút. Chú Hai tin đó là Diêm Vương sai bọn hạ bá lên nguồn phạt gỗ đem về làm cung điện. Chú Hai lớn lên, biết trồng dâu nuôi tầm. Chú Hai tin là ở trên trời, chỗ xanh xanh kia, các vị thượng đế đã định trước số mệnh của con người. Chú Hai lớn lên, lấy vợ, 2 năm sau thì chú sinh được một bé gái đầu lòng. Và sau khi mặt trời mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây 360 lần, thì bé gái của chú cũng vừa tròn được 1 tuổi. Vừa lúc đó thì làng tôi có tổ chức hát bội ở miếu bà Tầm. Cả làng thì bỗng rộn lên, cái vui không biết để chỗ nào cho hết. Trẻ con thì đứa nào cũng hóa nhanh nhẹn, người lớn thì động viên. Làm cho giỏi đi, tao cho đi xem hát bội. Những đứa lì lợm nhất cũng hóa nhanh chân nhanh tay, mọi khó khăn đều vượt được tuốt. Một thiên đàng sắp mở cửa. Chó sủa gâu gâu như đón biết được một ngày hội to sẽ mở. Lợn đang ngủ trong chuồng bỗng bị gậy thọc vào bụng, bắt đứng dậy để xem được bao nhiêu mỡ. Trâu cũng nhớn nhác lo cho số phận của mình. Quán thịt chó thì bắt đầu dựng, bọn cờ bạc mang thùng mang đĩa kéo đến. Ngoài đình thì tiếng lợn rống, tiếng trâu bò bị chọc tiết ẩm o, dao mát chặt xương nghe lóc cóc. Đến lúc đào kép thì tề tụ thì cái vui lên đến cực độ. Chú Hai Quân cũng háo hức như mọi người, chú thuộc vào hạng giáp phe trong làng, nên càng phải làm việc tới tấp trong ngày lễ hội. Ông xã gọi, ông Hương kêu, chị Dạ Dạ vân vân cũng không kịp. Ông bảo đằng này, ông sai đằng nọ, mọi việc càng thêm rắc rối. Đêm đầu thì làng hát tuồng Ngũ Hổ Bình Liêu, hôm sau thì hát tuồng Sơn Hậu. Chú Hai ngồi băm thịt, bụng dạ cứ để đâu đâu, người lại người qua bên cạnh luôn luôn tán thưởng. Ôi chà chà, vài động kim lân hay nổ trời nổ đất. Thằng coi tài quá, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Trống chầu dục giả, loáng thoáng một vài câu hát nam hát khách từ rạp đưa sang. Chú Hai biết đó là lớp Đổng Kim Lân và Khương Linh Tá thử lòng trung nghĩa của Tử Trần. Đó là lớp Đổng Kim Lân chém tên cai ngục để đưa bà Phi bế con chạy thoát. Tiếng trống chầu càng dồn dập, Phật đang ngồi trên bàn cũng phải nhảy xuống đi xem. Chú Hai chịu không được nữa, buông con dao chạy sang rạp hát lúc nào không biết. Người xem thì không chen lọt, chú Hai trèo lên một cành cây thả người xuống mái rạp, vạch tranh dòm xuống. Trên sân khấu thì một tướng mặt đỏ mắt sắc, đầu đội mũ văn có cắm hoa đỏ, mặc áo có rồng thêu, chân đi hia, tay cầm giáo đầy vẻ uy nghiêm. Đó là Đổng Kim Lân đang phò bà Phi chạy trốn. Bà Phi thì trong bộ đồ tang màu trắng, tay ẵm hoàng tử vừa lọt lòng mẹ. Đổng Kim Lân dục, xin bà rời chỗ chết mà lên ngựa cho mau. Đổng Kim Lân đỡ lấy hoàng tử, ẵm hoàng tử vào lòng, trao cho bà Phi cái kiếm. Đổng Kim Lân mời bà Phi lên ngựa. Chờ khi nguy biến, ngăn bọn tặc binh, ba kiếp thượng trình, đêm thời đã đến. Đổng Kim Lân cũng lên ngựa rồi hát câu nam chạy. Đêm đến mau mau tị nạn, nát gan vàng đồi đoạn chua cay. Bà Phi hát tiếp. Mấy ven trời đất đổi thay, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Cả rạp rào rào, tiếng trống chầu dồn dập. Đổng Kim Lân vừa qua ải, đêm tối trập trùng. Chợt bà Phi bị lạc mất. Khương Linh Tá, bạn sống chết của Đổng Kim Lân, vừa xa cơ bị giặc giết. Trên tay Đổng Kim Lân, hoàng tử khát sữa nổi khóc. Bọn giặc hò hét đuổi sát sau lưng. Đổng Kim Lân bị lạc vào giữa rừng sâu, đêm tối mịt mùng, không tìm ra phương hướng. Bỗng một cơn gió thổi, rồi một ngọn đèn bỗng chập chờn bên khe núi, đó là hồn của Khương Linh Tá vừa hiện lên. Em đây là Khương Linh Tá. Xưng tên xong thì Khương Linh Tá chỉ về phía trước. Không quên lời thề ước, chân trời gốc bể phải có nhau, giặc đang đuổi gấp, nhắm thành Sơn Hậu khá đi mau. Đổng Kim Lân bàng hoàng hỏi, tôi vừa chôn anh đó, vậy Trần Giang âm phủ xa cách thế nào? Chú Hai Quân bị hút theo Đổng Kim Lân đang gập ghềnh bước trên bóng ma của Khương Linh Tá. Đổng Kim Lân hát, vinh cây leo đá ngại gì, đèn soi chính nghĩa non ghi cảnh tình. Chợt chú Hai nghe có ai nắm chân kéo, chú với tay không kịp ngã quay xuống đất. Chú nổi quát, chơi cái mã tổ bay hả? Chú chưa dứt lời thì hai bạt tay nảy lửa văng vào mặt chú. Chú Hai nhảy sắp xuống đất la to, bới làng, du côn mới đánh tôi. Đớp, đớp. Những bạt tay khác nện vào mặt, vào tay túi bụi. Á, à, tao là du côn hả? Mày chửi tao là chửi tiên sư làng này. Chú Hai cố mở mắt, thằng lý trưởng mặt đỏ như lửa quát. Việc cúng tế, việc trên đầu trên cổ, mâm cúng chưa xong, mày dám đi mất. Gọi mày xuống, mày chửi, dân đâu? Trói nó lại. Căng nó ra giữa đình cho tao. Nó chỉ vào bọn thủ hạ gầm lên. Trừ trừ gì nữa, mau lên. Bọn thủ hạ xông vào. Chú Hai la làng inh ỏi. Bới làng, xả cống giết tôi, bới làng. Chú vừa thét vừa đấm đá giãy giụa. Bọn anh em xả cống ập lại, vặt chú ngã xuống, đè lên người, cởi dây thắt lưng, trói quặt hai cánh tay và hai chân chú lại. Bới làng sớm, cứu tôi với, nó giết tôi rồi, tổ cha mày. Thằng xã cống chạy rút chiếc roi mây quất tới tấp. Chửi này, phản này, nghịch này. Chiếc roi trên tay xã cống đã nát, quần áo chú Hai rách bươm, khắp người rớm máu. Xã cống vứt roi đi thẳng tấp vào rạp hát, cầm dùi đánh chầu, bạo cứ hát tiếp tục. Khắp sân đình thì người đổ ra đông như kiến, họ vớt vát gọi nhau, chen lấn xô đẩy, cứ xem tận mắt người bị đánh. Bà con ơi, có người bị giết. Ôi làng Đức ơi, có kẻ giết người. Nó sắp chết rồi, có án mạng rồi. Nó pha làng không cho hát. Mặt mày nó hung ác lắm. Nó là hàng hai quân du côn làng này đó. Có người thì bị đẩy ngã ập lên trên người chú hai. Chú hai bị trói phơi giữa sân đình. Đến chiều thì tiếng rên rỉ của chú yếu dần. Cặp mắt chú thì cứ nhắm lại. Thím hai hoảng sợ chạy lên chạy xuống kêu khóc ầm ĩ. Việc đã khẩn cấp. Có người thì bày cho thím là đặt một khay trầu cao đến xin xả cống tha cho chú. Bọn hào lý bàn ra bàn vào cho là kẻ quân tử thì không nên chấp đứa tiểu nhân. Thím hai thì phải lại mấy lại xả cống chịu cho chú hai cởi trói. Bà con cõng chú hai về nhà, tìm ngải cứu dầm với rượu đắp vào những chỗ toạt máu. 15 hôm sau thì chú hai ngồi dậy được. Ngoài làng, cột cờ dựng giữa sân đình đã hạ xuống, rạp hát từ lâu đã dở đi, cuộc sống đã trở lại như cũ. Mỗi buổi sớm vẫn bọn bột chao hú gọi ngoài bờ tre, chiều tối thì vẫn tiếng trống thu không khoắc khoải. Mọi vật đâu đó vẫn y nguyên, nhưng trong lòng chú hai đã có cái gì rạng vỡ. Chú không còn cái vui làm lụng để nuôi vợ nuôi con, chú dẫn dưng với nụ cười của bé gái. Thím hai thì nói động gì là chú nổi lên quát mắng. Cuộc sống chung quanh trở nên bực bối. Những cảnh áp bức bị xóa mờ nay lại hiện lên. Chú nhớ lại có lần chú đi khiêng đám ma, chú khiêng chổng đòn vì người chú cao quá. Người chú cao hay thấp cái đó thì do bà mụ nặng ra, nhưng chú bị bọn Lý Hương quát mắng. Chú nhớ lại tháng nào trong làng cũng có tiếng trống mõ báo động, việc đốt nhà hay trộm trâu xảy ra liên tiếp. Người bị cùm kẹp ở điếm cao gào khóc trong mùa xu thuế. Kẻ bắt ốc mò cua lùng sục trong ao sình vào những tháng đói, những ma đậu mùa, dịch tễ gào rống. Chú hai không hiểu vì sao một khi con người sinh ra phải chịu bao nhiêu tai họa. Chú nhớ đến Động Kim Lân, tai họa cứ dồn dập kéo đến. Động Kim Lân còn được hồn Khương Linh Tá hiện lên soi đường. Còn thân phận của chú, khi nhớ lại mình bị cột ở sân đình dưới cặp mắt chê cười của thiên hạ, chú nghe hoảng hốt. Một tiếng gà gáy, chú hai giật mình, biết suốt đêm chưa ngủ. Chợt một ý nghĩ bật sáng, phải bỏ làng ra đi. Cái ý nghĩ đó cứ bám riết lấy chú. Chú hai hóa làm lì. Một hôm thì chú cầm cuội lột lá mía đem dội lại chỗ dột trên mái nhà, che lại tấm phên để gió khỏi lọt, sửa lại cái vành nôi của con bé. Chiều đó thì chú bỏ thêm gạo vào nồi, ăn xong thì còn gói một gói, nói là sớm mai vào rừng đốn củi. Tối thì chú đi nằm sớm, một chốc sau quanh làng đã im lặng, chú hai khe khẽ ngồi dậy. Chú cột mo cơm trên cây đòn xốc, đẩy cửa bước ra, bên ngoài thì trời tối như mực. Trên trời thì không một vì sao, vài con đom đóm kéo những vệt sáng nhì nhằn. Cơn mưa đã tạnh, nhưng tiếng động cứ vang lại từ xa. Chú hai ra khỏi làng, chú vừa đi vừa chạy. Đi đâu chú cũng chưa biết, chỉ biết cần xa làng, xa cuộc sống chung quanh cái đã. Có thể đến một người bà con cũng bỏ làng ra đi. Hiện nay thì đang làm nghề trồng chè đâu đó ở vùng núi Trường Định, Phò Nam, bên kia núi Chúa. Đến đó cái đã, đi đâu hãy hay. Chú tránh những con đường lớn, trên những đường đó thì có vô số điếm canh. Ra khỏi làng thì không có giấy căn cước sẽ bị bắt. Chú men theo những con đường nhỏ, vượt qua cánh đồng đầy tiếng ếch nhái vang vỉ. Chú xuống một cái dốc, vượt qua một bãi dâu, một con sông hiện ra trước mặt. Giữa khuya, sông không có đò, trời bắt đầu sáng, chú hai chui vào giữa một bãi mía ngồi nghỉ. Những xúc động làm chú mệt nhoài. Chú chợp mắt ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh giấc thì trời đã xế chiều. Tiếng con bìm bịp nghe rời rạc. Trên trời, một vài con dơi đen bay chấp chới. Chú hai chui ra khỏi đám mía lại tiếp tục đi. Người ta bảo Trường Định Phò Nam ở bên kia núi Chúa. Đi hết ba đêm, chú dừng trước một con sông. Trời vừa sáng thì đò bên kia sông vừa sang. Chú ngồi nép sau một bụi dứa. Có tiếng người bảo nhau sang đò ái nghĩa. Chú ngạc nhiên đứng nhìn lên. Đúng bên kia sông là Gò Mùng, trước mặt là sông Ái Nghĩa. Thì ra thì trong đêm tối chú đã lạc đường đi quay trở lại. Sang bên kia đò, đi 6 cây số, lại lộn về thôn cũ. Ở đấy thì thím hai và bé gái đang đợi. Một ý nghĩ phục ra, hay là ta quay về với vợ con. Chú bước ra khỏi bụi dứa, toan gọi đò, nhưng chiếc đò đã xô ra khỏi bến. Chú đã lỡ đò, chú hai tin lỡ đò là một điểm không tốt. Chú lưỡng lự rồi quay gót đi luôn, đi một mạch không nhìn lại. Chú hai nhắm hướng mặt trời lặn đi thẳng. Chú đi mãi đến sát những dãy núi phía tây, đi lẫn vào những nơi có cây cối rậm rạp. Gặp rải sắn, rải ngô thì chú dừng lại moi mấy củ ăn để đỡ đói. Nửa tháng sau thì chú hai biết mình đã ở bên kia núi Chúa. Vì khi ở nhà, ánh điện ban đêm của xứ Hàn ở về phía bắc, nay cùng ánh sáng đó đã nằm về phía đông nam. Như vậy thì Phò Nam Trường Định, nơi có người bà con trồng chè, cũng không còn xa nữa. Trước mắt là một cánh rừng. Vượt qua cánh rừng, chú hai sẽ men theo những sườn đồi thoai thoải đi xuống phía đông. Nơi đây đã xa nhà, không còn lo sợ có người rượt theo đuổi bắt. Buổi sớm sương xuống dày đặc, động mãi đến nửa buổi chưa tan. Chú hai nhớ mình đi đã lâu, nhưng bụi bờ gai gốc cứ trải ra như không bao giờ hết. Chợt rừng núi chung quanh trở nên tối mịt. Gió thổi ào ào, một tia chớp sáng lóa. Sấm nổ, mưa, một trận mưa to chưa từng thấy. Tưởng như có hàng vạn chiếc chum đang trút nước trên cao. Đói rét và gió mưa đã làm cho chú hai kiệt sức. Chân tay tê cống, chú hai bước chập choạng. Chợt chú có cảm giác như mình vừa bị rơi vào một chỗ nào đó, sâu lắm. Sau đó thì không còn biết gì nữa. Chú hai bừng mắt, thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ. Khắp nhà vắng tanh, xa xa một bóng đèn leo lắc, có tiếng hỏi. Đã tỉnh chưa? Chú hai mở mắt thấy một ông già. Ông già hỏi. Có biết tôi là ai không? Chú hai nhìn chăm chăm rồi lắc đầu. Ông già bước tới cầm tay chú. Ông lấy ngón tay trỏ và ngón tay giữa bấm vào cổ tay chú hai xem mạch. Chú hai dần dần nhớ lại những việc đã xảy ra. Một vị quế cay cay động trong mồm. Ông già lấy cháo loãng đút cho chú hai mấy thìa. Chú hai tỉnh lại hẳn. Ông già nói rõ từng tiếng. Cha mẹ ở hiền thì con cháu gặp lành. Làm điều ác thì ác báo. Làm điều thiện thì thiện báo. Tôi đi với mấy người tìm cây tìm lá, tưởng đã gặp người nào bị hổ tha. Khi đến gần thì ra là gặp chú. Mình mẩy thấy vẫn còn nguyên, ngực nghe còn ấm ấm. Tôi nói với anh em nên cứu người để lưu cái phước cho con cháu. Họ cõng chú về đây, mang chú sống được. Ông già hỏi chú hai ở đâu đến và đến đây có việc gì. Chú kể dần đầu đuôi mọi việc. Ông già thở phào. Thế thì Trường Định cũng gần đây thôi. Ở đây nhiều chè, người bà con trồng chè ở đâu không biết. Ông già khuyên chú hai nên ở lại với ông, đợi ít lâu thế nào cũng gặp được người bà con của chú. Chú hai đã ở lại với ông già, chú hai tính vốn chịu khó. Chú cắt tranh lợp lại mái nhà, đốt rẫy trồng khoai, đang thúng mũng. Chú tìm đá đục được một cái cối giả gạo, ông già rất mến. Ông già cho biết tên mình là Tùng Sơn. Bác Tùng Sơn nguyên là người dưới xuôi lên đây làm rẫy. Một người cháu trai lên đây với bác, nhưng người đó đã bỏ về làng vì không chịu nổi cái buồn ở rừng núi. Khi trò chuyện thì bác Tùng Sơn hay dẫn nhiều chữ nho. Bác từng thi đỗ tam trường gì đó, sao phải làm ruộng. Bác thuộc lầu các sách sử. Những đêm trăng giữa tiếng cây lá rì rào, bác kể chuyện xuân thu chiến quốc, chuyện tướng này đánh với tướng khác, vua này đánh với vua khác, đánh ở đâu, vì lẽ gì, ai thắng ai bại, bác đều nhớ hết. Bác Tùng Sơn giảng giải, đời nào cũng có anh hùng, đời nay cũng không thiếu, họ thường ẩn núp chốn núi non. Chú hai đánh bảo, gặp được họ thì ta đi làm giặc coi cũng sướng, nghiệt nổi ta không có súng. Không có súng là tại ta học hành lèm nhèm quá, nếu ta biết hết được những lẽ huyền vi trong kinh điển ta cũng đúc được súng. Nhưng trong kinh dịch, phép đúc súng, đúc máy bay đều có dạy. Lời lẽ thánh hiền thường khó hiểu, không thể biết được. Bác Tùng Sơn còn thuộc vô số những bài thơ cổ, bác thuộc lâu lâu, không chỉ biết tên tác giả mà còn biết tên người chú thích. Nhiều câu hát tuồng, chú hai chưa hiểu nghĩa thì bác Tùng Sơn đã giảng giải cho chú hai nghe rất rõ ràng. Chú hai hỏi, bác nhớ nhiều làm chi cho nặng bụng? Có muốn vậy đâu, nhưng đọc đâu thì nhớ đó, cậy không ra nữa. Một lần thì tôi đi thi, quan chủ khảo ra bài phú có chữ lãng, nghĩa nó là sống. Tôi thuộc từ điển phần, biết đó là chữ lan, chứ không phải là chữ lãng. Khi làm bài thì tôi gieo phần theo từ lan, bọn chấm thi là đồ ngu dốt, tôi bị đánh hỏng. Chú Hai cười. Sao bác không làm ông ký, ông thông cho sướng, lên rừng làm rẫy chi cho mệt? Cực chẳng đá tôi mới bỏ đạn. Chú Hai ngờ bác Tùng Sơn cũng từng chạm trán với lý trưởng. Bọn lý trưởng đánh người, bác Tùng Sơn liền nghiêm nét mặt. Chúng không dám động đến cái lông chân của tôi đâu, bọn quan trên cũng phải nể mặt. Thì ra thì không chỉ những người bị đánh đập mới bỏ làng ra đi, cả những người học giỏi thông minh được phỉ nể cũng phải bỏ đi lên núi. Bác Tùng Sơn như ôn luyện chuyện cũ. Tôi như nghẹt thở, đến đâu cũng gặp những trò chướng tai gai mắt. Nhân tâm thay đổi, tế sự đảo điên, bọn tiểu nhân thì gặp thời đắc chí lên mặt, kẻ quân tử thì bị tai họa gông cùm, bọn gian nịnh vinh thân phì gia, người nghĩa sĩ mắc vòng hoạn nạn. Hứa Do, ngày xưa vì nghe một lời vô đạo phải ra suối rửa tay. Bá Di, Thúc Tề thì phải lên núi ăn rau mà sống. Bác Tùng Sơn ngừng một lúc lại tiếp. Chung Quy thì cũng vì ta mất nước. Nước mất thì nhà tan. Tôi bỏ làng ra đi. Kẻ quân tử lúc thời loạn thì phải thích rừng núi. Tôi cũng muốn gặp một người chơn nhơn nhưng chưa gặp được. Bác Tùng Sơn còn biết rất nhiều cây lá dùng để chữa bệnh. Bác hái về chỉ tên tuần loại, bày cho chú Hai cách sao chế dùng để hộ thân và để cứu người. Bác đem tiền lo lót cho bọn lý trưởng trong làng mua cho chú một thẻ thuế thân có đóng dấu và có chữ ký hẳn hoi. Nhờ đó mà chú đi khắp vùng Trường Định hỏi thăm tông tích bà con trồng chè. Có lúc thì chú gánh được một gánh chè xuống tận vùng xuôi để bán. Thỉnh thoảng thì bác Tùng Sơn cũng xuôi một chuyến, có khi đến nửa tháng mới về. Một chuyến bác Tùng Sơn về thăm làng, mãi không thấy quay lại. Một tháng, hai tháng, bác Tùng Sơn đi biệt. Quê bác ở đâu chú Hai cũng không rõ. Vắng bắt Tùng Sơn, chú Hai quay ra quay vào thì cũng chỉ một thân một bóng. Rừng núi càng hóa quạnh hiu. Suốt đêm phượng hú, chú Hai trằn trọc nhớ nhà. Một tiếng động rất khẽ, chú Hai nhìn ra ngoài thấy một vành trăng như gần lắm. Chợt chú thấy Thím Hai bước vào. Thím mặc chiếc áo mới. Chú Hai ngờ ngợ hỏi Thím đi đường nào. Thím Hai bảo Thím đi đường thẳng, đi theo đường chim bay thì gần. Chú Hai hỏi: Thế ở làng ra sao? Người đói rất nhiều, mình bỏ làng ra đi là phải. Còn tôi đã về rồi. Chiếm Hai khóc thút thít. Chú Hai bừng mắt. Thì ra chú vừa nằm mơ. Bên ngoài gió bể một cành cây kêu răng rắc. Chú Hai nghe bàng hoàng, biết là Thím Hai đã về báo mộng. Chú Hai nhớ câu Thím Hai vừa nói: Tôi đã về rồi. Xưa kia Thánh Hiền đã nói: Sống chỉ là ở tạm, chết mới thật là trở về. Như vậy Thím Hai đã chết. Mưa đổ ào ào. Mùa mưa đã đến. Nhớ đến thím hai, nhớ đến con dại, chú hai nghe đau như cắt. Ròng rã hai tháng, rừng núi như trải ra một cơn điên loạn, tất cả đều ngập ngụa, cây lá ngổn ngang, cảnh hoang tàn bày ra khủng khiếp. Chú hai thấy mình đã lạc vào một thế giới xa lạ, cảm giác đó lớn dần làm chú hoảng sợ. Chú thấy rõ không thể ở lại. Mưa như dứt hẳn, chú hai đã chuẩn bị đi bán chè. Chú hai còn mang theo cây lá chữa bệnh và mấy liễn trầu nguồn để biếu những nhà quen biết. Chú hai bán loại chè ngon, uống một bát ai cũng khen đúng là chè nguồn, vừa thơm vừa ngọt. Có ai đau đầu sổ mũi, chú biếu cho vài vị thuốc, trong uống ngoài xoa, bách bệnh tiêu trừ, hiệu nghiệm như thần như thánh. Một vài bà ở Nam Ô thì nhận thấy một việc lạ, người nào ở Nam Ô cũng phải mua một chai nước mắm ngon về cho vợ, đằng này thì chẳng thấy chú hai làm việc đó, có bà thì dò hỏi. Này anh hai, phải mua cái chi cho chị hai chứ? Chú hai vẻ mặt rầu rầu. Nó bỏ tôi rồi. Tê cô ta lại có một nơi mô rồi à? Nó chết, tôi mới tiếc chơ. Úy, lâu chưa? 4 năm. Vẫn ở vậy. Chơ ở với ai? Tội nghiệp chưa, nhưng rồi cũng phải kiếm nơi mô chứ. Chưa dám. Hừ. Tại sao? Chưa có ai nhờ đỡ một tay. Các bà nổi cười. Vì mình chưa nhờ đó thôi. Một cô chưa chồng ở làng này có thể lấy một ông chưa vợ ở xã khác chứ. Nhưng đi theo tôi thì phải rút núi, họ có sợ hùm beo hay không? Ừ, đàn bà xứ này sợ hùm lắm. Hay là cứ xong anh về ở quách dưới ni. Tế Giang cũng lắm người ở theo quê vợ. Các bà quả quyết. Về dưới ni hay đó, vượt suối băng ngàn chi cho mệt. Về dưới ni ra khơi, một chuyến được ông bà phù hộ, của tiền không để đâu cho hết. Không ra khơi thì muối mắm đóng bọng đóng thùng thiếu chi việc, bắt mạch bốc thuốc cũng được. Nói vậy cho vui chứ thâm tâm của chú hai thì không dám nghĩ đến những chuyện đó. Chú là một thằng trốn làng, quan trên bắt được thì không thoát khỏi tù tội. Chú nghĩ còn phải bay xa, cây cung còn đang chờ chú. Chú nói cho qua chuyện, muôn sự rồi đây phải nhờ các bác. Mỗi lần về Nam Ô bán chè thì chú hai thấy nhiều thuyền đánh cá ra khơi. Chú nghĩ, nếu mình được vượt biển đến một nơi xa lạ, giữa một đảo vắng, trời biển mênh mông còn ai biết được. Một chuyến xuống Nam Ô, chú hai gợi chuyện với bà quen biết, muốn ra ngoài đảo một chuyến để kiếm đồng lời. Bà Hương Quý buông trầu cho biết bà sẽ đi Cù Lao Chàm thăm người bà con ngoài đó. Chú hai muốn đi sẽ theo thuyền đánh cá cùng đi. Chị em mình ra ngoài đó nới thăm chơi. Ngoài nới tôi có bọn cháu gọi tôi bằng gì. Nó đẹp nết xuyên làm, chị phải cái hai kén chọn. Nói đến chồng con là nó cứ giãy nảy. Chú hai nửa đùa nửa thật. Thế phải nhờ mối lái thật giỏi, bà chị phải ra tay, mọi việc mới xong được. Một con thuyền ra khơi đánh cá, nhân tiện đưa bà Hương Quý và chú hai ra Cù Lao Chàm. Trời bể mênh mông, chiếc thuyền như nô đùa trên sóng. Chú hai đang vượt trùng dương để đi biệt tích đến một nơi xa lạ. Từ lúc bỏ làng ra đi, chú chưa bao giờ thấy một cảm giác bình tĩnh dễ chịu như lúc đó. Bà Hương Quý giới thiệu với mọi người bà có người em bên chồng ra thăm bà con ở đảo. Nhân tiện thì em chồng của bà có mang theo nhiều linh đơn để cứu dân độ thế. Bà mở đôi bầu lấy ra từng vị thuốc, ai cũng xúm lại kề mũi hít hít. Nó thơm tho không giống những rễ cây đa đề của những ông lang dưới biển. Chú Hai tặng cho bà con mỗi người mỗi thứ. Uống lành được bệnh, sau này hãy mua. Nay chú không lấy tiền, đừng đưa vô ích. Hôm đó thì có một đứa bé cứ kêu đau trong cổ, nước bọt cứ trào ra. Chú Hai lấy nắm lá, rẽ hoặc tán nhỏ ra, rà vào họng cho nó. Hôm sau thì đứa bé đã lành, chú Hai không ngờ thuốc mình lại hiệu nghiệm đến thế. Bà Hương Quý thì đưa chú đến gặp cô cháu gái, cô không đẹp lại bị gù lưng. Chú Hai nghĩ chưa phải cô chê chồng mà cô bị chồng chê. Chú Hai bụng mừng vì cô có cái gù lưng thì dì của cô là bà Hương Quý mới hết lòng giúp đỡ nên đôi nên lứa. Chú Hai bảo sau này sẽ cho cô vài lá cao là cái lưng gù của cô sẽ biến mất. Bà Hương Quý thì đang lo cái thật chú Hai quá vợ hay không. Bà hỏi lại kỹ, chú Hai nói là chú sẽ sắp xếp về quê vợ, như vậy để bà con hiểu rõ bụng chú. Chú Hai cóp nhặt được một số tiền đem đưa cho bà Hương Quý nhờ bà lo việc cưới sinh. Nhờ bà Hương Quý, mọi lễ nghi đều được miễn giảm, bên nhà trai chỉ có ông Hương Quý về dự. Chú Hai đã ra dấu tông tích ở Cù Lao Chàm. Những hôm tạnh trời, chú nhìn ra xa, rất xa về phía đất liền, lòng chú nao nao, bao nỗi nhớ thương dâng lên cuồn cuộn. Hơn một năm sau thì thằng Cù Lao ra đời. Tiếng khóc của nó hòa lẫn với tiếng sóng đại dương, nó lớn lên giữa bao la trời biển. Lên ba, mẹ nó mất giữa một đêm giông bão. Hồi đó thì nó đã biết chạy chơi trên bãi cát trắng. 5 tuổi thì nó tập đùa nghịch với sóng, 8 tuổi thì nó tập đi khơi. Mặt trời và nước biển đã làm cho da nó đen kịch, thịt xương nó thì quánh lại. Đã 12 tuổi nhưng người của nó thì bé tí tẹo, như đứa lên 9 lên 10. Khoảng rộng đã làm cho đôi mắt nó hóa tinh. Nó nhìn thấy một đàn chim én bay lẫn vào trong mây, nhưng không ai thấy được. Cho đến ngày tổng khởi nghĩa, ở ngoài Cù Lao Chàm, cờ đỏ sao vàng đã phấp phới, các ủy ban được thành lập. Chú Hai nhận ra một việc kỳ diệu, biển cả không còn là nơi cách biệt. Con đường về làng từ lâu bị cắt đứt bỗng nhiên nối lại, con sông Thu Bồn thì bỗng thấy gần nhau hơn. Chú Hai biết rõ cơn bão táp dữ dội đã quét sạch mây mù ở quê, đất đã lành, chim bay về tổ cũ. Chú Hai dắt thằng Cù Lao lên thuyền, thuyền rẽ sóng bay về cửa đại. Chú lên phố Hội An rồi vội vã thuê đò về ngay Hòa Phước. Chú Hai Quân và thằng Cù Lao đã về với anh chị Bốn Linh. Nhà tôi với nhà anh Bốn Linh chỉ cách nhau một cái vườn. Ngồi ở nhà tôi thấy đàn gà đang bới ở nhà anh Bốn. Ra vào thì tôi thường gặp thằng Cù Lao. Tôi biết nó muốn làm thân với tôi. Thật bụng thì tôi không thích chơi với nó. Không phải tôi muốn đòi hỏi gì, nhưng nom nó buồn cười quá. Chỉ cái mũ nhiều màu và cái quần có quai của nó cũng đã làm cho bọn trẻ cười bò. Lại còn tiếng nói của nó trọ trẻ. Đầu nó thì bị trọc lóc, thì bảo đứa nào cũng muốn gần nó. Giữa việc tôi làm dễ như chơi, thằng Cù Lao xem như việc phi thường dưới trần gian này chỉ có tôi mới làm nổi. Được nó thán phục, tôi càng ra mặt tài giỏi. Tương lúc lên lưng trâu thì tôi trèo đằng hông, hai tay thì cố biếu vào sống lưng trâu. Một chân thì đặt vào khỉu chân trâu, lấy đà trèo lên. Nhưng khi có thằng Cù Lao thì tôi lại lên đằng đầu. Tôi nhảy lên ngồi trên đầu trâu bỉnh, giữa hai cái sừng nhọn hoắt. Sau tôi mới nhảy lên lưng trâu. Thằng Cù Lao thì nhìn tôi lắc đầu, phục lăng phục lóc. Tôi không làm nổi. Tôi hỏi, thế sao tao làm được? Nó cứ trầm trồ là ở đây ai cũng giàu, cũng nhiều đồ dùng, nhiều của. Cái gì nom cũng lạ, khác chỗ nó ở, chỉ thấy lưới và thuyền. Thuyền nào cũng giống như nhau cả. Ông Kiểm Lai làm nghề tráng bánh đa, nghèo sơ xác. Nó cũng cho là giàu vì ông có nào là cối xay bột, nồi tráng bánh, cái sảy bằng tre, mành bằng nan. Nó cho anh Bốn Linh là người giàu nhất vì anh có đến 20 cái nong, 7 cái nia, 1 cái đuổi để tầm. Ngoài hè thì nào là chông ché, nẹp tre, vỏ tre, cái nào cũng to bằng vại muối mắm. Cả bà Hiến nghèo cháy gấp, nó cũng khen là bà có lắm cái đẹp. Bà có một tờ tranh in hình hai ông Tây, một ông thì có râu, một ông không râu. Hai người thì đang cầm ly rượu mời nhau uống. Xung quanh nhà bà thì có vô số những chum vỡ, lọ vỡ, ống bơ, những đồ người ta vứt đi, bà hiến nhặt về. Thằng cù lao nhìn ra vẻ thích thú. Một hôm thì nó chạy về thở hổn hển. Nó cho biết nó vừa thấy hai cái tre ép mía ở nhà ông tư trai. Thế mày thấy cái phủ đặt trên đầu ông tre chưa? Nó lại chạy sang nhà ông tư trai hỏi cái phủ. Bọn chó thấy nó đội cái mũ lạ lạ xông ra đuổi cắn. Tôi hùa theo bọn chăn trâu trêu nó. Này cù lao, bọn chăn trâu nói mày là mọi có đuôi đó. Nó cười thản nhiên. Ừ, có một cái đuôi thì tôi thiệt thích. Được một cái đuôi dài như đuôi ngựa, phất pha phất lại mà hay. Nói xong thì nó cười hì hì ra vẻ khoái trá. Tôi nói thẳng, chốn cho mày là dân giả mang uống nước bằng cái lỗ mũi đó. Uống nước bằng lỗ mũi, phải tập lâu mới uống được chứ. Uống được bằng cái lỗ mũi thì được làm vào ở rạp xiếc, sang trọng thật. Tôi ngờ ngợ, thấy thằng cù lao nói có lý. Giả sử tôi có một cái đuôi và uống nước bằng lỗ mũi thì sẽ được mọi người trầm trồ, chẳng có gì giả mang cả.